Một tâm niệm ấy, tổ thiên thai gọi là cái cảnh chẳng nghĩ bàn, do vì không pháp nào nó chẳng đủ viên trí. Ân giảng cái câu ấy, niệm của chúng ta chẳng thể nghĩ bàn là thế này. Niệm này nếu nó ở khắp pháp giới là cái chân tâm, còn đây là đang nói đến cái vọng tâm của con, chính cái niệm hàng ngày mà chúng mình đang sống. Chúng ta không bao giờ ngờ cái năng lực mạnh của nó. Thế, cho nên chúng ta không thể nghĩ được hết cái công năng của nó. Chúng ta không thể dùng lời nói mà bàn được, nói chuyện với nhau bàn đến cái hết được cái công năng của nó. Bởi vì nó là cái mãnh liệt, nó là ông chủ nhân ông quay cái máy luân hồi, nó là tạo hóa sinh hết thảy vạn pháp, cho nên không thể nghĩ bàn. Bởi vì mình mê quá, biết gì mà nghĩ, biết gì mà bàn. Chỉ một niệm thôi mà nó đủ cả thân ông trời, cả thiên đường. Trong một niệm này nó chứa đủ cả địa ngục, tất cả bao nhiêu những các thứ địa ngục, hàn băng, viêm nghiệt, chả cái gì nó không có. Thế cho nên chúng ta không thể ngờ được cái năng lực của một niệm này. Nó chứa khắp cả pháp giới, cả cái vòng luân hồi, chính nó đang quay cái bánh xe luân hồi. Thiên hạ cứ bảo hóa công mới tạo hóa ra vũ trụ này là ai, chính cái niệm này nó là chủ nhân ông đấy. Nếu người mà hay trở lại quán xét lấy một niệm ấy với cái tâm năng quán đương thể, nó tức là không, tức là giả, tức là chung. Tôi hãy tới đó trở lại quán xét một niệm ấy đã. Con hiểu thế nào là trở lại quán xét cái niệm ấy? Nghĩa là chúng mình ấy, là cái tất cả chúng ta là những người cứ chịu những cái niệm này nó đưa đi, cũng như cái dòng sông ở ngoài kia, hết lớp sóng này rồi lại đến lớp sóng khác, triền miên nó chuyển động, nó đưa mình đi như cái lá ở trên dòng nước. Đó. Cái lá ở trên dòng nước thì tùy cái sóng, nó muốn đánh vào bên trái, nó muốn đánh vào bên phải, hay nó đưa đi xuôi dòng, cái này là tùy cái dòng nước, tùy những các cái sóng. Có phải thân phận chúng mình bây giờ là thế không? Chợt một cái nó nghĩ cái chuyện cái cô này tốt, chốc nó lại nghĩ cái cô này xấu, chốc nó lại nghĩ ta nên làm cái việc này, chốc nó lại bảo ta nên đi Đà Lạt, rồi nó lại bảo ta nên đi Sài Gòn, ta nên phiền các cô chức sự. Đó. Cái tâm chúng ta suốt ngày nó đong đưa, nó đưa mình đi. Cái này chị em có để ý không đã? Quay về để xét lại cái niệm của mình đi. Đấy. Thế đấy, nếu người mà trở lại quán xét một niệm ấy, nghĩa là như người tu tứ niệm xứ, hàng ngày soi lại cái tâm niệm của mình. Cho nên cái pháp môn tứ niệm xứ là then chốt để gỡ cái guồng máy luân hồi. Thế thì chúng ta bây giờ đấy, một vị nào mà chịu tu cái pháp môn này, quay trở lại, đừng để cho nó đưa mình đi, mà trở lại ngó lại nó xem nó là cái gì. Chỉ có người nào tu tứ niệm xứ mới có cái này, còn nếu không ấy thì toàn là để cái niệm nó đưa đi như cái lá ở trên dòng nước. Thật là thương tâm, không còn biết mình là cái gì, mặc tình cho cái nghiệp nó cứ thế nó đưa đi. Hàng ngày đây vẫn lên thiên đường xuống địa ngục mà không ngờ. Một chúng ta nhớ là như chú Quân Đề đó, chỉ một lời nói giễu với ông thầy ở trên chùa thôi, ông tụng kinh như chó sủa, tưởng là mình đùa một câu, thế mình giễu một câu đó, mình chọc cái ông ấy một câu để cười chơi đấy thôi. Nhưng mà đâu có rẻ, đã 500 đời làm con chó. Đấy, thì cái niệm nó đưa người ta đi như thế đấy. Cho nên người tu phải quan hệ là phép lại cái tâm niệm. Chúng ta cứ bị cái niệm này, nó cứ từng niệm nó lôi cuốn đi. Chỉ các vị nào mà biết đến cái pháp môn tứ niệm xứ mới nhìn lại nó. Thì ở đây gọi là trở lại quán xét ngay từng niệm của mình. Đấy. Thế thì cái năng lực mà trở lại soi cái niệm ấy, tên nó là gì nhỉ? Là năng quán. Thế, thế bây giờ đây ấy, thì Tổ Thiên Thai ấy, khuyên chúng mình là quán ngay cái tâm năng quán ấy. Thế, chúng ta thấy cái tu của các cụ phụ tổ nó tỉ mỉ, nó không phải là cái khó khăn, nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta cái chịu khó, cái tỉ mỉ, cái vi tế. Thế thì bây giờ quay lại, hãy quán ngay xem cái tâm năng quán này nó là cái gì. Đương thể của nó là không, là giả, là chung. Thế Tịnh Tuệ giảng ba cái đó. Kiên nhất cái chuyện cứ nói lý đó, để ý xem người ta hỏi cái gì, rồi đi vào cái câu hỏi mà trả lời. Đó, đây Tổ dạy con phải quán ngay cái tâm năng quán ấy, cái trí đó, trí nó đang soi lại cái tâm mình. Không những là phải quán cái niệm của mình ấy, là cái chuyện mà như thầy vừa nói ban nãy rồi, là cái như cái nó khiến cho chúng ta như cái lá ở trên dòng sông, nó đưa mình đi lên thiên đường vào địa ngục. Thế thì cái niệm ấy là xong rồi. Bây giờ đây cái người tu phải quay về mà soi cái niệm ấy, gọi là có tâm năng quán. Mà cũng không được chấp vào một ta là người tu, mà phải xét ngay cái tâm năng quán nó là cái gì. Thì bây giờ phải quán nó là không, nó là giả, nó là chung. Đấy, thế nào gọi là cái tâm năng quán là không? Bây giờ con quán một cái câu ấy thôi. Trí tuệ đấy, cái trí các vị tu tứ niệm xứ đó, cái trí đang soi lại cái niệm đó. Thì cái trí ấy ở đây ngài gọi là tâm năng quán. Mà mình phải quán nó là không. Tại sao? Mà thế nào đã? Thế nào là cái tâm năng quán là không đã? Thầy có cảm giác là Tịnh Tuệ nó không tu tứ niệm xứ tí nào, cho nên nó không biết đường nào mà nó nói nữa. Đấy, cái lớp thầy cúng này mà hóa ra khó đấy. Viên diệu đó, còn đằng này là cái trí năng quán. Tại sao cô bảo nó không? Bởi vì cái trí này nó có khởi lên thì nó lại có lúc nó hết. Cái phàm cái gì mà đã có khởi lên rồi lại thành không, thế cho nên gọi nó là cái không có, không thật. Nhờ cô học Phật pháp cho nên cô mới biết tu tứ niệm xứ. Cô có tu thì cái trí nó mới khởi lên, chứ còn nếu cô không học tứ niệm xứ, cô không tu thì cái trí nó có khởi không? Thế cho nên nó thực sự nó là cái không có. Thế mà làm sao lại bảo nó là giả? Là bởi vì cái lúc bây giờ cô đang khởi cái trí lên thì nó có hiện tiền, nó đang soi đấy, nó đang chiếu đấy, nó là không. Nhưng mà bây giờ đủ duyên, cô có học tứ niệm xứ, cô có khởi cái tâm, cô soi cái lại các niệm hàng ngày của mình, thì cái trí ấy nó có khởi lên. Nó bởi vì nó là không, bây giờ nó chỉ giả tạm theo duyên nó khởi lên, thế cho nên gọi nó là giả. Thế làm sao lại tức là chung? Cái tướng của nó hiện lên thì có lúc mình tỉnh ra thì mình có trí quán, lúc mình mê thì cái trí quán nó trầm đi. Đấy, cho nên nó không thật. Nhưng nếu cô không có cái tánh Phật ở đấy thì cô có biết cô có khởi được cái trí lên không? Thế cho nên cái trí nó chính là cái tánh Phật của cô. Cho nên ở ngay cái giả nó vẫn có cái tánh Phật đứng đấy. Thế cho nên gọi là chung. Đấy. Thế thì đó là cô quan sát cái tâm, cái trí năng quán. Rồi đây cô đọc tiếp với sân si, cái niệm tham, niệm sân của mình là cảnh sở quán. Nghĩa là những niệm, đây cái vị này người ta tu, người ta xoay cái niệm của người ta. những niệm khởi lên đấy là cảnh sợ quán, mà cái trí là nó đang soi xét những cái niệm đó thì gọi là trí năng quán. Đã. Thế thì cái trí năng quán thì chúng ta vừa mới nói rồi chứ gì, cùng với cảnh sở quán thực ra là hai hay là một, y báo với chánh báo ở đâu? Bây giờ thầy hỏi con, cái niệm tham của con nó khởi lên đó, tham muốn ăn cắp của người ta cái áo, đó là cái niệm tham. Thế rồi cái trí nó lại khởi lên, nó bảo ấy đừng ăn cắp thế phạm giới, mình đi tu không có ăn cắp, đó là cái trí nó khởi lên, nó ngăn cái tham, phải không? À, vậy thì ở đây có hai đứa hay có một đứa, mấy người ở chỗ này đây? Công quy vẫn có công quy viên diệu mà thôi. Thế cho nên năng quán với sở quán ở đây là hai hay là một? Ở đó. Thế thì cùng với cái sở quán, tức là cả cái trí với cái tâm niệm, hai cái, thì thực ra là chỉ có một mình của viên diệu thôi chứ gì. Đấy. Cho nên đương thể nó tức chân. Thế sao lại bảo đương thể cô viên diệu là chân? Trí quán lẫn cái sở quán ở đây là nói cả hai. Đấy. Nghĩa là bây giờ là cô viên diệu, trong cô viên diệu có một thằng ăn cắp, mà lại có một ông, một cái ông trí thức, ông lại khuyên can vào. Thế cho nên cả hai, cả cái ông trí thức ấy lẫn cái thằng ăn cắp ấy chung quy trộn lẫn thì vẫn là một cô viên diệu chứ gì. À, thế sao lại bảo cô viên diệu là chân? Thế cô viên diệu có cái gì là chân không? Đó. Thế cho nên ở nơi cô viên diệu có cái tánh Phật là chân. Thế sao lại bảo là tức tục? À, hiện tiền cô là người thế gian, phải không? Thế cho nên tuy là có tánh Phật đấy, nhưng mà hiện tiền cô viên diệu vẫn còn đang là người thế gian, cho nên có cả phần chân, có cả phần tục, phải không? Thế, thế tức chung. Thế đấy, cho nên cái chân với cái tục nó dung hòa ở trong một thân. Cái mê với cái tỉnh nó đang ở chung với nhau một chỗ. Thế nếu theo như lời Tổ Thiên Thai, cái người nào mà chịu khó hàng ngày quay lại mà soi từng tâm niệm của mình, đó, thấy cái thể nó có ba phần: phần chân, phần tục và phần chung. Cái người nào mà hàng ngày chịu soi như thế thì với Phật địa vị ta có thể từ cấp tiến lên được. Câu nghĩa là thế nào? Thì tức là cái quả vị để thành Phật. Đó. Thế thì với cái quả vị thành Phật ấy, ta có thể từng cấp một, ta sẽ tiến lên, cũng như là ta lên cái cầu thang này, ta sẽ tiến từng bậc một, ta sẽ tiến lên đến cái quả vị Phật được.